đây cái phẩm thứ ba gọi là nghi vấn, tức là có những cái nghi ngờ đem ra hỏi Lục Tổ. Một hôm Vi Thích Sử vì Tổ thiết đại hội trai trai xong, Thích Sử thỉnh Tổ đăng tòa, đồng quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, nay có một chút ít nghi, cuối mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo rằng có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thích Sử thưa rằng hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của Tổ Đạt Ma đấy chăng? Tổ bảo đúng vậy. Thích Sử thưa, đệ tử nghe Tổ Đạt Ma khi mới tới vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi rằng trẫm một đời cách chùa độ tăng bố thí thuyết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo thật không có công đức, đệ tử chưa có thấu được cái lẽ này, cứ mong hòa thượng gì nói. Tổ bảo thật không có công đức, chớ nghi lời của bậc tiên thánh nói. Võ Đế tâm tà không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng bố thí thiếp trai đó là vì cầu phước, chứ không phải chứ không thể đem công đức đem phước mà đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói, người thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không có ngưng trệ, thường thấy bản tánh chân thật, diệu dụng, gọi là công đức. Ở trong trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành cái lễ phép ấy là đức. Tự tánh dựng lập nguyên pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức. Không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không có ngăn trệ ấy là đức. Nếu tìm công đức ở nếu tìm công đức pháp thân chỉ y nơi đây mà tạo ấy là trên công đức. Nếu tu người tu công đức tâm tức không có khinh, thường hành khắp chỉnh tâm thường khinh nghề ngô ngã không dứt, tức là không công. Tu tánh hư vọng, tự tánh hư vọng không thật, tức tự không có đức. Vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả, này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, tâm hành ngay thẳng ấy là đức. Tự tu tánh ấy là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do cái bố thí cúng dường mà cầu được. Ấy do phước, ấy là phước đức, cùng với công đức nó khác. Vua Võ Đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Ở đây là trước tiên cái nghi đầu của các vị này là nghi rằng khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đến chỗ vua Võ Đế, vua Võ Đế liền hỏi rằng trẫm một đời đất chùa độ tăng bố thí cúng dường thật là nhiều, như vậy có công đức gì không? Người Tổ trả lời không công đức. Thành ra chính cái câu nói đó mà khiến cho nhiều người nghi, không biết tại sao làm những cái đó mà không công đức. Thì ở đây tôi kể lượt lại cho quý vị thấy. Theo tâm sử ghi thì vua Giả Đế trong thời đó ổng cất chùa tới mấy trăm ngôi, và những vị tăng nào tu hành đó, thì ổng giúp cho tu hành cũng rất là đông. Rồi thiết trai bố thí, chính ổng là cái người giảng kinh được nữa. Như vậy thì ổng cho rằng những việc làm đó là đầy đủ công đức. Nhưng mà không ngờ tới hỏi tổ, tổ nó không có công đức gì hết. Thì đó là tạt một gáo nước lạnh vô mặt ổng. Thành ra ổng nản quá rồi, ổng hết muốn nói chuyện. Vì vậy mà tổ tối lén đi bỏ qua nước ngụy, mới đi tới ngồi dưới ở Thiếu Lâm, ở tại chùa Thiếu Lâm, ngồi ở trong động cho tới 9 năm đó. Thì đó là cái duyên của tổ. Thì ở đây những cái câu nói đó thì giả sử chúng ta là người học Phật hiện tại chắc cũng không ai khỏi nghi, phải không? Như mình tới chùa, mình giúp cho chư tăng tu, mình làm những việc phước mà nói không có công đức thì vô lý quá, phải không? Khi đó các chùa nói làm như vậy công đức vô lượng vô biên, mà tại sao tổ nói không có công đức? Thì ở đây tổ giảng tập cho chúng ta hiểu rõ công đức ấy, nó thuộc về ở trong nội tâm chứ không phải là bên ngoài. Cho nên nói rằng công đức là do mình đạt được tự tính, rồi tự tính mình khởi những cái dụng, thì những cái dụng đó là công đức. Còn nếu mình cúng dường bố thí làm việc phước ở ngoài đó thì đó gọi là phước đức chứ không phải là công đức. Cái công là do hành động ở trong nó ra, còn cái phước là do mình làm ở ngoài mà được. Mà ông Giải Đế ông lầm cái phước đức với công đức là một. Vì vậy cho nên vị tổ nói là không công đức. Thì như vậy quý vị hiểu rõ công đức là do mình ngộ đạo, mình thấy được tự tính, rồi từ đó khởi dụng thuyết pháp độ sanh hoặc là tu hành các cái công hạnh, thì đó gọi là công đức. Còn nếu mình làm phước cúng dường các chùa dinh danh, đó là phước đức. Hai cái nó rành rẽ như vậy. Cho nên ở đây tổ có nói mấy đoạn, tổ nói thấy tánh là công, rồi thường hành bình đẳng là đức. Đó, thấy tánh tức là đạt bản tánh mình, đó là công. Mà mình hành những cái hạnh bình đẳng là đức. Hoặc là nói rằng trong tâm không có ngô ngã, nghĩa là hành ra những hạnh cung kính mọi người, đó là công đức vân vân. Thì như vậy công đức đều nhắm thẳng vào nơi chính bản thân mình, do ngộ tâm tánh của mình và khởi những hành động hợp với đạo lý, thì đó là công đức, chứ không phải làm những việc phước gọi là công đức. Mình bây giờ thì mình dùng nó hơi lẫn lộn, do đó cho nên mình hiểu lầm. Như vậy để cho chúng ta hiểu công đức như thế nào. Phần nhiều những cái người hay các chùa giúp chư tăng bố thí cúng dường thì tự hào rằng mình nhiều công đức, phải không? Như vậy rồi gặp tổ tôi nói không công đức gì, cái nó chán nản làm sao, phải không? Biết ông già này ông nói cái gì lạ vậy. Nếu là ngài là cái người tu như tất cả người khác thì chắc rằng phải tán thán nhà vua làm vậy công đức vô lượng. Nhưng với ngài, ngài nói thẳng công đức là cái nào và phước đức là cái nào. Tại đúng ra phải hỏi làm vậy có phước đức không thì chắc tội mới có, nhưng mà hỏi công đức không thì tội mới không. Đó là cái đoạn nghi thứ nhất. Tỏ giải cho Thích Sử Duy Kỳ hiểu và xong tất cả hội chúng hiểu đừng có làm phước đức với công đức. Rồi đã tiếp đoạn kế. Thích Sử lại hỏi rằng đệ tử thường thấy tăng tộc niệm Phật A Di Đà nguyện sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh hay cõi chưa chăng, nguyện gì phá cái nghi này. Tổ bảo sử quân khéo lắng nghe vệ năng sẽ gì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói Tây Phương dẫn quá trong kinh văn rất rõ ràng. Cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói cái lý số có 108,000, tức là ở trong thân có 10 ác và 8 cái tà, liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người thì có hai hạng, mà pháp thì không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm, người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh trong cái tâm mình. Sở dĩ Phật nói từ cái tâm tịnh liền được cái cõi Phật tịnh. Sử phương người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, khi người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây mà tạo tội thì niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây người ngộ tại một chỗ, ở một chỗ. Sở dĩ Phật nói từ cái chỗ tâm mình ở mình trụ hằng được an lạc. Này sử vương, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương cách đây không xa, nếu ôm lòng chẳng thiện niệm Phật giảng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức nên dẹp trừ thập ác, tức là hành đi được 10 muôn, sau trừ 8 cái tà bèn qua được 8000. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khải móng tay liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử vương chỉ hành 10 cái điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh. Không đoạn 10 cái tâm ác thì Phật nào đến mà đón tiếp. Nếu ngộ được cái pháp đốn pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ ở trong khoảng sát na, còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao mà đến được. Rễ năng cùng mọi người về cõi Tây phương trong khoảng sát na ở trước mắt, khiến cho quý vị được thấy, quý vị có muốn thấy hay chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây phương sắp khiến được thấy tỏ bảo. Này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi thân là cửa, ngoài có 5 cửa, ở trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất. Tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh ở nơi trong thì thân tâm còn, còn tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chế hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, thủy xã gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình tịnh tức là Phật Di Đà. Người ngô ngã hay nhân ngã ấy là tư duy, tà tâm là biển độc, phiền não là sống ngoài, độc hại là dòng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chặn hay cá chặn, tham sân là địa ngục, ngu si là súng sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Từ nhân ngã thì ngọn núi tư duy nó ngã, dẹp được tham dục thì cái biển nước độc nó khô, phiền não không thì cái sống ngoài nó liền mất. Độc hại trừ thì dòng cá đều dứt, tự tâm ở trên tâm địa mà giác tánh Như Lai tức là tự nơi ở trên tâm địa của mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài thì chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cái cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc, tức là liền trừ địa ngục vân vân các tội, một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng có khác với cõi Tây Phương, không có tạo, không có chịu tu như thế này, thì làm sao mà đến được cõi kia? Đại chúng nghe nói rồi, đều rõ ràng thấy được tự tánh, phải đều lễ bái, đều tán thán lành thay. Thưa rằng, khắp nguyện pháp giới chúng sinh, nghe đó, một lúc hay là một thời, liền ngộ hiểu, tổ bảo này thiện chú thích, nếu muốn tu hành ở tại gia cũng được, không có cần ở chùa, người ở tại gia mà hay hành như người ở phương đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu thì cũng như người ở phương tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương đó. Bây giờ tổ mới dạy cái Tây Phương thì tôi giải cho quý vị thấy, phần nhiều chúng ta tu hành hiện giờ đều niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Thì như vậy cho nên ở đây ông thích sử ổng cũng nghi, ổng đem cái điều này ra hỏi tổ, hỏi như hiện giờ người tu mà niệm Phật cầu giảng sanh về cõi cực lạc, như vậy cái việc đó là thế nào? Tổ mới giải thích chia ra từng đoạn, từng phần. Phần đầu là tổ nói rằng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương đó là vì cái người hạ căn. Tại sao vậy? Bởi vì nói Tây Phương cách mình mười muôn ức cõi, thì như vậy nói xa là vì cái kẻ hạ căn mà nói, còn nếu nói gần thì vì ai mà nói? Tức là vì cái thượng trí. Mà nói gần là sao? Nếu tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh hả? Đó. Nếu tâm mình thanh tịnh thì liền thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì cõi Phật thanh tịnh đó ở đâu? Ở ngay tâm thanh tịnh của mình. Thì như vậy tâm mình thanh tịnh thì ngay đây là tịnh độ. Như vậy gần hay sao? Gần. Thì gần đó là vì người thượng trí. Thành cái người thượng trí thì niệm Phật để tâm mình tịnh. Tâm mình tịnh liền thấy cõi Phật tịnh. Thì ngay ở đây là cõi tịnh độ. Còn người mê hay là người hạ căn thì niệm Phật cầu sanh về xa tí mù bên kia, thấy không? Thì đó là vì yếu cho nên phải tâm vào một cái cõi xa xăm để mà tưởng niệm để được sanh về đó. Thì hai con niệm khác nhau gần và xa. Xa là vì kẻ thấp mà gần là vì người cao, phải không? Như vậy thì người mê niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, người ngộ thì niệm Phật để tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh tức là cõi Phật tịnh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau ở chỗ đó. Thì như vậy thì đối với tổ nói rằng mười muôn tám ngàn, tức là đây qua bên cõi cực lạc cách mười muôn tám ngàn, đây là tổ nói. Thì mười muôn tám ngàn đó thì tổ nói mười là mười muôn là chỉ cho thập thiện, thập ác, hay là mình hành thập thiện. Nếu mình hành thập thiện thì đã qua được mười muôn, còn tám ngàn là do mình tu bát chánh đạo hay là tám cái chánh, thì đó là mình qua được mười muôn tám ngàn đến được cõi cực lạc. Thì như vậy cõi cực lạc là do mình hành thiện, do mình thấy đúng, chứ không phải là do mình bay qua bảy. Như vậy là cái quan niệm của tổ, tổ chỉ cho mình thấy. Cho nên khi nói chỗ đó thì tổ liền đưa ra một cái vấn đề này. Tổ nói rằng như chúng ta bây giờ ở bên cõi ta bà này, mình mê lầm tạo tội, thì tạo tội chứ mình muốn sanh ở đâu? Muốn sanh về Tây Phương. Bây giờ mình tạo tội nó cõi này khổ tôi không được, ráng niệm Phật để về Tây Phương để mà hết tội hết lỗi. Cho nên nói người mê hay là người tạo tội ở cõi phương Đông niệm Phật để cầu về phương Tây cho hết tội, thì người phương Tây lỡ tạo tội rồi niệm Phật cầu sanh đâu? Chẳng lẽ cầu sanh trở về phương Đông? Bây giờ thì như vậy, cái gốc là cái hết tội, chứ không phải cái gốc ở chỗ cầu sanh, phải không? Nếu mình ở phương Đông mà hết tội thì phương Đông là cực lạc rồi. Còn mình ở phương Đông tạo tội cầu chạy về bển, mang tội về bển rồi cũng còn tham, còn sân, còn si, còn tội tức là còn tham sân si, rồi ra bển trải cực lạc cái bị tham sân si của mình cái sao, rồi nó cũng trở thành ra ô uế trở lại. Thì bây giờ mình ví dụ nói cách dễ hiểu, ví dụ như trên núi này quý Phật tử lâu lâu lên thì thấy cái cảnh núi nó thanh tịnh, mình ở cái thành phố ồn náo mình chán, nó chào mong được lên núi cho thanh tịnh. Nhưng mà giờ tất cả những người hay rầy hay rà kéo lên núi chừng xong rồi thì sao? Thì núi này nó cũng ồn như dưới chợ rồi, phải không? Nó có gì thanh tịnh nữa đâu. Thì như vậy chỉ khi nào cái cảnh thanh tịnh là do người thanh tịnh, chứ là người không thanh tịnh cầu tiền của cảnh thanh tịnh làm sao có, phải không? Thì như vậy cốt ở mình chứ không phải ở cảnh. Nhưng chúng ta bây giờ vì yếu đuối rồi cứ ỷ lại nghe niệm Phật về bên kia thì dễ tôi cứ nghĩ như vậy thôi, rồi tội nghiệp thì không trừ mà cứ niệm mà có nhiều người thì hung dữ vẫn là hung dữ, mà tối thì nắm theo chửi niệm cho được 10 chửi để được sanh về cõi kia mà không biết được hay không. Nếu nói thẳng là nghe thì quý vị tụng kinh Di Đà có nhớ câu nào nói về chuyện đó hay không? Trong đó có câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không có thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Một chút ít phước đức nhân duyên không thể sanh về cõi kia được, thì như vậy phải phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ mới được sanh về cõi kia, phải không? Thì muốn được như vậy thì ngay đây phải lành kìa, phải thuần thiện kìa thì mới được sanh về cõi kia. Ở đây không chịu lành mà mong sanh về cõi kia thì sao sanh cho được đó. Cho nên với tổ thì tổ nói thẳng chúng ta phải tịnh tâm mình đã, phải không? Tịnh tâm mình thì cõi này nó cũng là tịnh độ rồi, còn nguyện sanh cõi kia mà tâm không tịnh làm sao sanh được. Cho nên ngài mới đặt cái giả sử người phương Đông tâm không tịnh rồi mong sanh về phương Tây, rồi người phương Tây tâm rủi không tịnh rồi mong sanh gì đâu đó. Thì rốt cuộc là hết chỗ chạy, phải không? Cho nên hiểu rồi thì chúng ta tịnh tâm mình á là cái gốc, không chịu tịnh tâm mà cái cầu sanh hoài thì cái điều đó khó mà được. Đó là cái chỗ ngài giải thích cho mình thấy rõ, ngài mới nói rõ là cái người phàm ngu không có nhận được cái tự tánh của mình, rồi ngay ở trong thân mình đã có sẵn tịnh độ mà không biết đó, cứ cầu tịnh độ ở ngoài. Còn cái người mà ngộ được tự tánh của mình rồi thì thấy tự tánh mình là tịnh độ. Thì quý vị khi nào mà được chừng 5 phút thôi, 5 phút mà tâm mình nó không có một cái niệm thương ghét buồn giận gì hết trơn, thì lúc đó mình thấy đầy tịnh không đó. Còn bây giờ mình nếu mà cứ buồn giận thương ghét thì đi đâu cũng không tịnh hết trơn, phải không? Nên còn ơn cái lòng buồn giận thương ghét tới chỗ nào cũng thấy toàn là bực bội. Thì như vậy cái chủ yếu là tịnh tâm, ngay nơi tâm mình tự tánh mình đã là thanh tịnh, chỉ cần sống với nó đó là tịnh độ. Tức là chủ yếu của tổ nói tự tâm mình là tịnh độ, chứ đừng có cầu nơi khác. Mà chính tâm mình tịnh rồi thì tự nhiên thấy cõi nó tịnh, còn nếu tâm mình không tịnh thì cái cõi nó cũng không tịnh. Đó là cái chuyện thường. Cho nên cái người biết tu thì phải hướng về tâm mà tu, còn người không biết tu cứ chạy ra ngoài cầu, thành ra cái cầu ở bên ngoài rốt cuộc rồi cũng không đi tới đâu. Bởi vì cầu bên ngoài làm sao mà có được lẽ thực, phải không? Giống như người học trò biết khôn thì ráng học bài thuộc thi đậu, còn người học trò làm biếng thì dành thư chạy kiếm với ông giáo nên nghĩ người kia kia nào để mà giúp. Thì như vậy có bảo đảm hay không? Cái bảo đảm là tự mình phải đủ khả năng, thì cái đó là cái bảo đảm. Còn mình không chịu lo cho mình mà là cứ cầu cạnh thì chuyện đó khó mà bảo đảm được. nếu người ta có thiện chí giúp mình thì ít ra mình cũng tương đương kìa, sẽ giúp mình nổi, phải không? Còn mình dốt mà muốn đậu thì làm sao đậu được, tu thì không chịu tu mà cứ cầu về cực lạc, chờ Phật giúp, phải không? Rồi Phật làm sao mà giúp, giúp về bãi mà làm nhơ cõi Phật làm sao, phải không? Vì vậy cho nên phải hiểu rõ, chính tôi đây là một cái người phàm phu mà mới tu. Mà bây giờ giả sử như có người nào mà hung dữ quá vô kinh tôi tu tôi cho không? Tuy nhiên là người tu thì phải độ người ta, phải giúp người ta. Nhưng mà có người hung dữ nổi tiếng là vô xin cạo đầu xin tôi liền e dè, thấy không? E dè sợ vô là làm ồn chúng, chúng tôi không được nữa. Từ đó là mình lấy cái thí nghiệm hiện tại, mình còn phải dè dặt thái. Còn hướng nữa cõi Phật là cõi thanh tịnh, mà đang những người ô uế thì phải làm sao, thấy không? Làm rối loạn người ta rồi người ta rơi dữ không? Cho nên hiểu rồi thì phải biết cái cốt là ở tâm mình nha. Vì vậy cho nên ở đây tổ mới bàn với tâm hội chúng, phải chứ giờ mấy người muốn thấy cõi cực lạc hay không, thì khi phải muốn thấy cõi cực lạc xong thì chúng đều hoan nghênh, chúng con muốn thấy ở đây mà thấy được cõi cực lạc thì không thiếu nước máy, cần gì phải cầu sanh với bản tưởng đâu tổ cái thần thông tổ hiện thương cõi cực lạc liền. Nhưng mà không ngờ tổ mới dạy, tổ mới dạy muốn thấy cõi cực lạc á thì phải ngay nơi tâm mình thanh tịnh đó. Tâm mình thanh tịnh rồi ngài biểu trì những cái gì, nói là núi tu di là do chấp ngã đó, bởi chấp ngã là núi tu di, bởi do cái tâm ác độc đó là biển cả, rồi phiền não đó là sống mời vân vân. Bây giờ những cái đó dẹp hết rồi thì tất nhiên cõi cực lạc hiện tiền. Nếu dẹp hết những cái đó thì cõi cực lạc hiện tiền, hiện tiền phải cầu đi đâu hết đó. Bây giờ nếu ai biết hướng về như vậy mà tu á thì ngay nơi đây đều là cực lạc chứ không có đi đâu hết. Vì vậy cho nên nói là dẹp tham sanh thì địa ngục mất, hết ngu si thì xuất sanh nó không còn đó. Rồi còn nếu mà dẹp phiền não thì sống ngoài lặng, dẹp cái ác độc thì tự nhiên biển nó khô, dứt ngô ngã thì núi tu di nhào. Tất cả những cái đó do mình dẹp hết những cái xấu mình, những cái xấu hết rồi thì cực lạc hiện tiền, khỏi cần chạy đâu cũng cực lạc. Nhưng mà thế gian có chịu dẹp ở đâu, phải không? Không chịu dẹp mà đòi vừa cực lạc mới là quan chứ. Nếu là đòi thì cứ đòi, mà dẹp không chịu dẹp. Quý vị tu cũng hơi khá khá rồi đó mà có dẹp hết chưa? Đó, vì những cái đó nhiều khi người ta nói trái lỗ tai tôi nổi giận lên, giận lên cái ai thì mình nó tánh tôi như vậy đó. Tánh mình nó giận sao? Tánh mình nó giận thì nếu tánh mình nó giận chắc mình đã bị ngục hoài sao? Phải không? Cái giận chẳng qua là cái thói quen, mình tập lâu nó quen. Rồi giờ biết nó là cái xấu thì bỏ, biết nó hết, chứ đừng đổ thừa tánh. Mà đa số cái đổ thừa nổi giận người ta phê bình, người tánh chưa vậy đó. Đó là cái chấp nhận mình ở địa ngục chứ không phải chấp nhận mình về cực lạc, phải không? Đó, hiểu vậy thì quý vị từ từ biết cái sự tu của mình là cốt làm sao tịnh được tâm mình. Mà tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên cõi nước thanh tịnh, dù quăng ở đâu cũng là thanh tịnh hết. Còn nếu tâm mình nhớt nhớ thấu xa thì dù cho Phật có thương mấy cũng không thể nào mà đem gì mình ở cõi tịnh được. Bởi vì cái nào nó cũng canh xứng với nhau mà, phải không? Ví dụ bây giờ ở trường học, bây giờ giả sử có nghề lương thiện tốt mấy đi nữa, mà có một đứa học trò mới bắt đầu vô học lớp 1 mà nó bây giờ muốn cho nó lên đại học thì được không?